không chỉ là các bạn huấn luyện viên yoga mà chúng ta phải giao tiếp với những người lớn tuổi hàng ngày, mà cái việc mà cái kỹ năng giao tiếp với những người lớn tuổi thì nó còn liên quan đến việc trong mối quan hệ chúng ta, đúng không các bạn? Những phụ huynh bố mẹ chúng ta hay khách hàng lớn tuổi chẳng hạn, thì các bạn thấy rằng có một cái vấn đề trong cuộc sống chúng ta là đôi khi chúng ta vì chênh lệch tuổi tác nên chúng ta rất là khó thể gần nhau. Những người lớn tuổi thì thường có suy nghĩ là chắc chắn hơn chẳng hạn, những người trẻ tuổi thì thường sẽ có nhiều hoài bão hơn, và khi hai thế hệ chúng ta đứng cạnh nhau ấy thì nó sẽ tạo ra sự xung đột, bởi vì mỗi người sẽ có một hướng và nó tạo ra những cái vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt với cái việc làm cái mối quan hệ trong gia đình Việt Nam chúng ta thường là có ba thế hệ các bạn, cháu này, bố mẹ này và ông bà, nên là tạo ra sự vấn đề khác nhau và sự cách biệt. Thì có một số may mắn thì cảm thấy rất là dễ gần với gia đình của mình, với ông bà của mình, nhưng nhiều số khác thì cảm thấy rất là mệt mỏi, đặc biệt có thể là ngày Tết về quê hoặc là thi thoảng về nhà chẳng hạn ấy, ông bà cứ luôn hỏi những cái gọi là cái vấn đề, họ bảo là làm ăn thì phải tích góp đi các cháu chẳng hạn, nhưng đôi khi lại chả biết là các cháu bên ngoài là khó khăn như thế nào chẳng hạn. Hay bố mẹ thì hay nhắc chúng ta là học đi và ấm vào thân, nhưng nhiều khi chúng ta thấy rằng là học chưa chắc ấm vào thân được, đúng không? Nên là rất nhiều các vấn đề, và đặc biệt trong video này thì nhấn mạnh lên các bạn đang là huấn luyện viên yoga, vì rất nhiều người bạn mong muốn xây dựng các lớp yoga trị liệu, nhưng mà trị liệu không chỉ đơn giản là cái giáo án các bạn dạy đâu, mà là cái kỹ năng giao tiếp của bạn với những học viên đấy. Đặc biệt những học viên trị liệu là những học viên lớn tuổi chẳng hạn ấy, thì không phải chỉ là dạy động tác mà cách mà chúng ta giao tiếp. Thì mình cũng được cái là may mắn, trước khi vào yoga thì cái ba có khoảng tầm 3-4 năm là hướng dẫn bộ môn thái cực quyền. Hồi đấy mình chỉ là một thanh niên khoảng tầm 16-17 tuổi đó các bạn ạ, nhưng mà hướng dẫn thì toàn các cụ hơn mình khoảng mấy giáp thôi. Thế thì cũng được các sư phụ họ hướng dẫn lại, và sau này khi mà mình học các khóa học về phát triển cá nhân thì mình đọc được một vấn đề rất là rõ là tại sao những người trẻ tuổi lại rất là khó hay bị xung đột với người lớn tuổi. Thì nó có một cái bộ vi xử lý. Cái nội dung này trong khóa đào tạo huấn viên được gọi là phần thấu hiểu ấy, thì trong phần thấu hiểu nó liệt kê ra là những cái bộ vi xử lý của con người chúng ta. Thì cái bộ vi xử lý này được gọi là tương lai và quá khứ. Bộ vi xử lý tương lai quá khứ được hiểu là gì? Là cái bộ vi xử lý này nó được xảy ra khi hai người có sự chênh lệch nhau về tuổi tác. Bạn sẽ phát hiện ra rằng những người lớn tuổi khi mà chúng ta đứng cạnh những người trẻ tuổi hơn thì họ thường có xu hướng nói về quá khứ nhiều hơn. Họ ấy nói là ngày xưa tôi thế này, tôi thế kia chứ. Ngày xưa tình yêu của ông bà ngọt ngào, đơn giản lắm. Ngày xưa khổ lắm, học hành có phải được dễ dàng ngày nay đâu, đúng không? Luôn nói về ngày xưa, đúng không? Đấy, đấy là vấn đề của những người lớn tuổi. Thế thì khi mà chúng ta trẻ tuổi hơn, chúng ta ở cạnh họ thì họ luôn nói về ngày xưa. Còn chúng ta thì sao? Chúng ta phải nghĩ ngày mai ăn cái gì đã chứ không? Ngày mai đi chơi ở đâu? Ngày mai làm cái gì đó chứ? Vậy thì cái bộ vi xử lý tương lai quá khứ được hiểu là những người lớn tuổi thì thường hay nói về quá khứ, mà những người trẻ tuổi thì hay nói về tương lai. Thì các bạn hình dung một người nói về quá khứ, một người nói tương lai, thì hai người còn nói chuyện với nhau được không? Rất là khó, đúng không? Vậy thì để nâng cao kỹ năng giao tiếp của bạn, bạn hiểu vấn đề là họ thích nói về quá khứ, vậy bạn cần bổ sung cho mình những vốn từ để phù hợp với cuộc sống của họ. Nhưng là bạn phải tạm thời ít nói về vấn đề của mình để lắng nghe câu chuyện của họ. Ví dụ khi mà dạy yoga cho những người lớn tuổi thì không chỉ là hướng dẫn các động tác đâu, mà các bạn cũng phải học hiểu về việc là những bác lớn tuổi hay có những cái suy nghĩ, ví dụ như là về họ hay lo lắng về con cái, câu chuyện mẹ chồng làng dâu, hay là ngày lễ ngày Tết thì phải cúng bái như thế nào. Nhiều khi mình trẻ mình không để ý điều đấy, nhưng mà sau đó phát hiện ra là để hòa tan vào câu chuyện các bác, mình cũng phải bổ sung thêm vốn từ của mình. Là cúng bái thì cần những sắp mâm lễ như thế nào, mùng một hôm rằm thì cần những cái điều gì đó, đúng không? Hay là lương hưu đó, rất nhiều các vấn đề mà người lớn tuổi người hay quan tâm, hay là về việc chăm sóc sức khỏe hoặc là con cái gia đình, thì mình bổ sung. Thì khi mình ngồi cạnh họ thì mình mới có thể dễ dàng lắng nghe câu chuyện của họ được. Mình nhớ lại cái hồi xưa khi mà mình ngồi cạnh ông nội chẳng hạn ấy, ông rất hay thích kể là ông đánh trận như thế này, xong mình cứ ngồi nghe thôi. Tại vì mình cũng tò mò về cái điều đấy, là xem là ngày xưa cuộc sống của ông như thế nào. Thế nên mình khi mình ngồi nghe thì các bạn thấy rằng mình chả làm gì cả, mình chỉ ngồi nghe thôi, nhưng mà ông cứ kể về câu chuyện của ông, mình thì rất là đón nhận. Cái cuộc chiến tranh nó khó khăn như thế hả ông ơi? Thế thì mình tò mò mà, nên thành ra ông lại rất quý mình. Mà các bạn hình dung ông mà quý thì ông càng cho nhiều tiền hơn, đúng không? Thế thì nếu mà bố mẹ chúng ta mà chúng ta lắng nghe họ, chúng ta lắng nghe câu chuyện của họ, vấn đề của họ, thì có thể biết đâu lại được thừa kế thêm vài mảnh đất thì sao, đúng không? Thì đấy là một ví dụ ấy nhá. Quá trình để cái nguyên tắc này được hiểu này, nguyên tắc là để mà mình dễ giao tiếp với họ thì mình phải có vốn từ trong cuộc sống của họ. Vậy thì bạn phải bổ sung xem là người lớn tuổi họ nghĩ gì, họ quan tâm về lĩnh vực gì, họ nghe nhạc gì. Ví dụ như là học viên của mình là lớn tuổi thì khi mình tổ chức liên hoan ấy, tổ chức liên hoan các bác lớn tuổi ấy, thì mình có đi hát karaoke đúng không? Thì để hát toàn nhạc vàng thôi. Nhưng thành ra mình dù là thanh niên rất là trẻ nhưng mình vẫn phải bổ sung thêm là nào là nhạc của Ngọc Sơn, Tình Cha Ấm Áp như Vầng Thái Dương gì đó chẳng hạn, vẫn phải bổ sung để thêm. Chứ bây giờ các bác thì hát bài nhạc vàng tiễn mình mỗi lạc loài thanh niên trẻ nhất lớp, nhỏ tuổi nhất lớp học yoga luôn các bạn ạ. Thì mỗi mình hạt si mic thì nó không đồng điệu, nên vậy mình bắt đầu mình biến đổi để mình xem sở thích các bác là gì. Hay là khi mình tổ chức các cái buổi ngoại khóa cho các bác lớn tuổi thì mình phải chọn những nơi mà nó nhẹ nhàng, nó không quá vất vả, hay những nơi liên quan đến thờ cúng. Ví dụ như có một lần là mình tổ chức cái lớp học chương trình dã ngoại cho các học viên bao gồm cả trẻ tuổi và lớn tuổi, hôm ấy đau hết cả đầu luôn. Sau đó mình tìm hiểu ra một cái vị trí ở Hòa Bình ấy, thì ở Hòa Bình nó có một khu resort, thì thanh niên thì buổi tối cho cắm trại hát karaoke quẩy với nhau, còn ban ngày sáng sau thì mình lại có thêm là đi lễ chùa Chúa Thác Bờ đấy. Nó nghĩa là phải lồng ghép để làm sao các bác có cái trải nghiệm, và sau đó thì quay trở về thì cho các bác đi tắm nước nóng Kim Bôi Hòa Bình thì phải, đó theo lịch trình. Vậy thì nghĩa là, nhưng mà các bác thì có đâu hát gì mic hồng nhảy lựa trại giống chúng ta được đâu, đúng không? Nghĩa là cái khó khăn có thể là vì tuổi tác, vì ngại chẳng hạn, nhưng mà khi mình thấu hiểu cái vấn đề của họ thì mình sẽ tổ chức ra được những cái dịch vụ, những cái trải nghiệm phù hợp với họ đấy. Còn bản chất thì mình là thanh niên, mình muốn tung tăng, mình muốn khám phá núi rừng, hoặc là mình muốn mặc bikini bãi biển. Nhưng mà các bạn hình dung các bác đôi khi người thì ngấn mỡ như này, làm sao mà họ có thể tự tin được điều đấy, cũng ngại chứ. Vậy thì mình sẽ tổ chức những cái dịch vụ lớp học, thì đấy là quá trình để nói chuyện với họ, trò chuyện với họ, thì chúng ta phải bước vào cuộc sống của họ. Hãy tưởng tượng bạn già đi khoảng tầm 20 tuổi xem, thì lúc ấy bạn sẽ nghĩ gì, cái câu chuyện bạn kể hàng ngày là gì, thì đấy mới là cách để bạn có thể giao tiếp được với những người lớn tuổi. Và ngược lại là những người trẻ tuổi cũng vậy. Thế thì khi cái bộ vi xử lý tương lai quá khứ này xảy ra rất là ngẫu nhiên luôn, là khi mà bạn là 30 tuổi chẳng hạn ấy, nhưng bạn ngồi cạnh một thanh niên 20 tuổi thì bạn lại tự nhiên bị già đi. Bạn lại kể ngày xưa anh đi học hào hùng lắm, thế nọ thế kia. Đấy, kiểu lại mình lại biến thành một người lớn tuổi. Thế khi mà bạn nói cái chuyện ngày xưa thì những bạn 20 tuổi bạn ấy đóng não luôn. Bạn bảo ngày xưa mới ngày xưa bây giờ ngày nay nó khác hơn nhiều chứ. Mình cứ chuyện vậy thì để giao tiếp với cả người trẻ tuổi hơn thì bạn cũng phải bước vào cuộc sống của họ. Thì các bạn thấy rằng có thể thời kỳ này, giây phút này bạn đang là người trẻ tuổi, bạn thích nghe những nhạc trẻ, nhưng mà đến một tuổi nào đó chúng ta lại thích nghe nhạc khác chẳng hạn ấy. Thế thì cái trend hay là những cái ngôi sao mới nổi nào đó chẳng hạn ấy, thì bạn phải bắt sóng về điều đấy. Có một lần mình đang dạy trong lớp, có một bạn trẻ con, bạn bé, thì bạn ấy khoảng tầm 8 tuổi lớp mấy nhỉ? 8 tuổi lớp 3, lớp 4 gì đó chẳng hạn. Bạn ngồi góc lớp chẳng hạn. Thế thì bạn đi cùng mẹ bạn ấy trong lớp. Thì làm thế nào để mình có thể giao tiếp với đứa trẻ một cách thoải mái như vậy? Thì khi mình bước ra, mình muốn bắt chuyện thôi, thấy bé ngồi một mình cũng khổ thân. Thì mình ra mình hỏi là đang chơi TikTok à? Đấy, mình hỏi đang chơi TikTok à? Thì bạn ấy nhìn mặt mình kiểu như người ngoài trái đất ấy. Ý bảo là ông già như mình thì biết gì về TikTok. Thì bảo vâng, không thể bắt lời. Thế mình hỏi tiếp là thế bao nhiêu follow rồi? Thì có phải là mình đang bước vào cuộc sống của họ, những đứa trẻ đang thích chơi TikTok chẳng hạn ấy, bao follow rồi? Thì bé quay trở lại, bé nhìn mặt mình mới kiểu như là rất là tự tin. Cháu 1.000 follow rồi. Thế bảo, thế mình bảo thế à, 1.000 cơ. Đấy. Xong rồi, thế là nó hỏi tiếp mình à, thế chú bao nhiêu rồi? Mình trả lời lúc đấy mình khoảng tầm 170.000. Thế nó há mồm ra, cái gì? Sao cháu chú 170.000 á? Đúng rồi. Thế là câu chuyện nó bắt đầu hòa tan. Sau đó vài đó phút sau thì mình hỏi là đợt này có nhạc trend gì hay không chẳng hạn. Ý nghĩa là mình hỏi là có ca sĩ nào mới nổi hay không, nghĩa là mình tò mò về nó. Chứ bây giờ bạn bước một cái thanh một em bé như vậy, bạn lại ra lại bảo là đừng có bấm điện thoại nữa, học hành đi, học ấm vào thân thì có mà nó chạy chỗ khác, nó chả thường chơi với mình nữa. Đúng mọi người. Thế vậy cái nghệ thuật giao tiếp với những người lớn tuổi hơn để họ dễ mến với mình hơn thì nguyên tắc là tạm thời bạn đừng nên nói về vấn đề của bạn. Bạn hãy quan tâm đến cái cuộc sống của họ, sở thích của họ, môi trường sống của họ, những điều họ đang nghĩ hàng ngày. Như vậy bạn phải quan sát từ món ăn của họ, những cách họ mặc quần áo hàng ngày, để bạn có thể có thêm vốn từ hiểu biết về họ, bậc thầy về giao tiếp, là chúng ta bước vào cuộc sống của họ và chúng ta nói những cái ngôn từ giống họ. Giống như việc là mình nói với cái đứa trẻ kia ấy, là trend mới là gì chẳng hạn, đúng không? Có cái gì hot không, TikTok chơi như thế nào chẳng hạn ấy, thì em bé sẽ hòa tan câu chuyện của mình. Chứ bây giờ mình nói cái câu chuyện của mình là luyện tập đi, nâng cao sức khỏe, đứa bé 4 tuổi nó khỏe hơn mình nhiều chứ. Có mình già thì mình phải cần sức khỏe chứ nó cần gì sức khỏe đâu. Vậy thì cái sự xung đột nó như vậy. Thì nghệ thuật thì đây là một cái thú vị trên hành trình mà khi mà mình hướng dẫn yoga và có cơ hội tiếp xúc với rất nhiều những người lớn tuổi khác nhau. À, có thể bổ sung thêm các bạn nhé. Thậm chí nhé, nói chuyện các bạn này, nói chuyện các bạn không biết được bạn già hay trẻ, nhưng quan đấy rằng mình nói chuyện hơi nhanh đúng không? Nhưng mà khi mình đi dạy yoga gặp người lớn tuổi mình sẽ nói chậm lại, tại vì những người lớn tuổi có thể là sức khỏe họ không tốt như mình, độ nhanh nhạy không thể tốt được, mình phải nói rõ từ, không quá mạnh nhưng mà câu từ nó vừa đủ và nó chậm vừa phải với họ đấy. Chứ bây giờ người lớn tuổi mà tôi có thể nói nhanh như này các bạn thấy chóng mặt không? Thế là rất nhiều cái yếu tố nghệ thuật này trong chương trình đào tạo huấn luyện viên yoga ấy, thì cái kỹ năng này là một kỹ năng thấu hiểu người khác để mình có thể hiểu được cái tính cách của họ, mình nói nhanh hay nói chậm, mình tươi cười hay là có thể là một cách gọi là thân tình, rất nhiều cái yếu tố nhau trong nghệ thuật trong cuộc sống. Thì đây là một cái bật mí chia sẻ các bạn, nếu các bạn là huấn luyện viên thì cần lưu ý thận trọng về điều này. Nó sẽ không chỉ giúp cho học viên yêu thích những cái bài tập của bạn mà họ yêu thích cả cái cách bạn ứng nhân xử thế nữa, và dĩ nhiên còn nhiều các kỹ năng khác nữa. Nếu bạn muốn bổ sung thêm kỹ năng nào nữa thì có thể comment ngay dưới video này, hoặc nếu bạn có thể muốn trò chuyện với chúng tôi hàng ngày thì tôi có một cộng đồng được gọi là liên tục tiến lên dành cho các bạn đang là huấn luyện viên muốn phát triển các cái kỹ năng mềm tốt hơn, cách để tự tin nói chuyện quay video như này, cách để có thể giao tiếp với học viên, cách xây dựng workshop chẳng hạn, thì bạn hãy kết nối với tôi hoặc là nhấn theo đường link ở đâu đó trong phần mô tả hoặc trong phần comment kết nối, và các trợ lý của tôi sẽ hỗ trợ bạn, hướng dẫn bạn tham gia cùng với cộng đồng những huấn luyện viên gọi là cùng nhau phát triển tiến lên với từ khóa là liên tục tiến lên. Hẹn gặp lại bạn trong những video chia sẻ tiếp theo.